Vào thế kỷ thứ 16, khi những nhà truyền giáo đặt chân đến cửa bể Đà Nẵng, thì các vị đã thấy sừng sững ở đó một cây thánh giá, không biết ai dựng và đã dựng từ bao giờ. Và một trong những vị đó đã thốt lên rằng: đất nước này rồi sẽ lắm thương đau. Và quả thật điều đó đã xảy ra. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Ở trong đó là những bậc cha ông của chúng ta, những người Việt Nam máu đỏ da vàng. Và trong đó cũng có cả những vị đến từ Pháp, từ Tây Ban Nha, từ Bồ Đào Nha. Điều đó để cho chúng ta thấy được các thánh tử đạo tại Việt Nam là một bằng chứng rằng mảnh đất ở tại Việt Nam này đã thấm máu đào của các vị, rồi cũng sẽ trổ sinh hạt giống đức tin. Chúng ta cùng nhìn lại hai nét chính yếu của một vị thánh tử đạo. Trước tiên đó là sự tha thứ, và thứ hai là anh dũng trung kiên. Trừ Chúa Giêsu là vị tử đạo đầu tiên, ta có thể nói như vậy, đã tha thứ cho những người giết hại mình ở trên thập giá, thì ta kể đến thánh Stefano là vị tử đạo tiếp theo đó, người đã tha thứ cho những người giết hại mình. Và đây chính là điểm chính yếu của một vị tử đạo. Bởi vì nếu các vị còn hận thù, còn ghen ghét, còn không tha thứ cho những người đã giết hại mình, tức là các vị vẫn chưa yêu thương, vẫn chưa yêu thương kẻ thù của mình, vẫn chưa yêu thương hết lòng, hết mình của mình, và điều đó thì các vị sẽ không trở thành vị tử đạo đúng nghĩa được. Nhưng các vị thánh tử đạo là người đã tha thứ cho những người giết hại mình. Có một thời, như chúng ta đã biết, bản kinh các thánh tử đạo tại Việt Nam khi được đưa ra để mà xin phép kiểm duyệt, thì những chữ các vị đã không oán hận gì đã bị bỏ đi. Nhưng mà thưa, không thể nào được, bởi vì đó là điều chính yếu nhất của một vị tử đạo. Và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn cứ đọc: các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận. Và điều đó cho chúng ta thấy được các vị đã tha thứ đến tận cùng. Điểm số 2 là các vị đã anh dũng và trung kiên. Những con người can đảm, không sợ chết nhưng mà rất quý sự sống. Khi phải bị bách hại thì các vị đã trốn chỗ này, trốn chỗ khác để bảo vệ tính mạng của mình cho công cuộc loan báo tin mừng dài lâu, cho hạt giống đức tin mới bắt đầu ở tại quê hương đất nước chúng ta đây được thăng tiến, được triển nở. Rồi các vị đã chấp nhận cái chết vì Chúa Giêsu, vì niềm tin của mình, và các vị đã không chịu thỏa hiệp với thế gian. Các vị đã anh dũng và trung kiên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta lấy một vài điển hình để có thể hiểu được. Như trường hợp của ông Đội Bường, ông đã nói: người ta ai cũng sẽ phải chết. Chết trẻ thì đó là đi con đường tắt, mà chết già đó là đi đường trường. Đường nào thì cũng dẫn tới thiên đàng. Sau đó thì Ngài đã khuyên những người đồng đạo của mình: hãy vui lòng để mà giữ, vui lòng chịu khốn khó để mà giữ nghĩa cùng Chúa. Cho dù quan quân có hành hạ, thì hãy biết rằng khi xác chết này nằm xuống thì hồn sẽ bay thẳng về trời. Hãy chịu khó mà vác thánh giá theo Chúa Giêsu. Nếu khó khăn quá không làm được thì hãy cầu xin Đức Mẹ phù hộ. Và chúng ta biết các quan quân cũng đã dụ dỗ các vị. Chẳng hạn tại Hạ Tính, các quan quân đã vẽ dấu thập ở trên đất và dụ các vị bước qua dấu thập đó. Bởi vì các quan quân nói rằng: chúng tôi không muốn ép các ngài, nhưng mà nếu các ngài không bước qua thì chúng tôi mắc lỗi với nhà vua. Hay tại Nghệ An, các quan quân đã nói với các vị tử đạo của chúng ta rằng: đạo là đạo ở trong lòng, là tôn thờ Thiên Chúa ở trong lòng. Các vị có bước qua chữ thập này thì các vị cũng vẫn còn nguyên vẹn, bởi vì đức tin vẫn còn ở trong lòng các vị. Những lời dụ dỗ đó không làm lung lay được chí khí, sự can đảm, anh dũng và trung kiên của các vị tử đạo. Hay như chị Thánh Inande, khi mặc áo mà khi các con đến thăm thì chị Thánh đã nói: mẹ đang mặc áo bông. Đó là tấm áo loang lổ các vết máu khi bị các quan quân hành hình. Hay là như Thánh Andre Dũng Lạc, là vị đã mời, đã kêu gọi các tín hữu của mình đừng có chuộc mình nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đã ba lần rồi. Lần thứ nhất Ngài đã được tha, lần thứ hai cũng do tình cờ Ngài cũng đã được tha, đến lần thứ ba thì các đồng đạo, những người giáo dân muốn chuộc cha Andre Dũng Lạc bằng tiền, nhưng mà Ngài đã không chấp nhận và cuối cùng thì đã chịu tử đạo. Nói như thế để cho chúng ta thấy được các vị thánh tử đạo là những người can đảm, những người anh dũng và trung kiên với niềm tin của mình. Máu các thánh tử đạo là hạt giống sẽ trổ sinh niềm tin Kitô hữu, và máu các thánh tử đạo là bột men làm thăng tiến niềm tin Công giáo. Mảnh đất Việt Nam chúng ta đã từng thấm máu của các vị tử đạo. Các vị là những người anh dũng, các vị đã sống hết mình vì lòng tin của mình. Và ngày hôm nay thì không phải là chết vì lòng tin nữa, mà là sống vì lòng tin. Có lẽ đời sống Kitô hữu của chúng ta mỗi ngày được lớn lên bằng những sự tử đạo nho nhỏ. Chúng ta gọi là những sự tử đạo nho nhỏ đó là gì? Đó là những hy sinh, đó là những khó khăn mà chúng ta gặp phải, nhưng mà vẫn cứ anh dũng, vẫn cứ tha thứ, vẫn cứ trung kiên để mà cho đời sống của mình mỗi ngày được lớn lên ở trong Chúa Giêsu. Và mỗi ngày khi chúng ta đang bước qua cuộc đời này, chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những thử thách mà vẫn cứ trung kiên, vẫn cứ yêu mến, thì ta mới thấy được rằng giá trị của sự tử đạo gọi là dần dần nó thật lớn lao biết chừng nào. Tất nhiên các vị thánh tử đạo cũng đã bằng sự sống của mình đã hy sinh mạng sống để mà làm chứng cho đức tin. Còn ngày hôm nay thì chúng ta được mời gọi để bằng hy sinh mỗi ngày, để bằng vác thập giá theo Chúa Giêsu mỗi ngày, để làm cho đức tin của chúng ta mỗi ngày được lớn lên trong Chúa Giêsu. Vậy hôm nay khi mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam là dịp để cho chúng ta hãnh diện, tự hào về tổ tiên, về những vị tiền nhân, về cha ông của mình. Nhưng đằng khác cũng mời gọi chúng ta để làm thế nào đời sống của chúng ta là một bằng chứng. Bởi vì bằng chứng hay là làm chứng đó là tự đạo, và làm chứng cho đến tận cùng là tự đạo. Còn làm chứng mỗi ngày là sống đức tin, đức cậy, đức mến của mình trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của quý ông bà, anh chị em để làm chứng cho đức tin, đức cậy và đức mến Kitô giáo. Amen.